Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 7 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 21 mặt hàng vi phạm hành chính do đội quản lý thị trường thu được từ năm 2017 đến nay.
Chỉ vì người tiêu dùng lầm tưởng khoai tây giống mới được trồng tại xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn là giống khoai tây của Trung Quốc, khiến cho việc tiêu thụ giống khoai tây này của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn.
Gần 10 năm tham gia công tác đoàn ở địa phương, chị Võ Thu Trang, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Túc Duyên đã khiến nhiều người cảm phục, không chỉ bởi quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, mà còn bởi ý chí nghị lực không ngại khó ngại khổ, tìm tòi nghiên cứu xây dựng các mô hình hoạt động mới để thu hút đoàn viên tham gia. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân năm 2018 phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, đảm bảo sức khỏe, đồng thời ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển và cạnh tranh lành mạnh của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Mậu Tuất 2018. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông với nội dung tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết tại các lễ hội, làm rõ vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, của người quản lý, của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng nguyên liệu thực phẩm an toàn tuyệt đối, không sử dụng các động vật, thực vật làm thực phẩm khi không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như tính an toàn, tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết và mùa lễ hội. Tuyên truyền cho người dân tuyệt đối không hái, không ăn nấm mọc hoang dã, nấm lạ, nấm non chưa đầy đủ hình dạng để nhận diện, nấm mọc trên những thân cây độc, đặc biệt là nấm tán trắng. Cùng với đó, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở các chợ, trung tâm thương mại đầu mối, cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, rau, củ quả tươi sống. Các phường xã cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành với đầy đủ các thành phần, đủ thẩm quyền, sẵn sàng lập biên bản và lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết.
Ngày 6 tháng 2, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác khuyến nông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Trạm Khuyến Nông thành phố đã triển khai thực hiện 17 mô hình trình diễn cây lương thực, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản như sản xuất giống lúa mới BTM1, VT404, kinh sợi ưu 1588 tại xã Tân Cương, Thịnh Đức, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa, bón phân nén NK dưới sâu trên các xã Thịnh Đức, Tân Cương, Quyết Thắng, triển khai ngô giống mới Ngô Lai NK4300 tại xã Cao Ngạn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng chế phẩm Sumichi vào xử lý rơm rạ thành phân bón ngay tại ruộng được thực hiện tại xã Thịnh Đức. Mô hình chăn nuôi gồm mô hình vịt trời tại xã Quyết Thắng, mô hình thỏ, cá rô phi, gà mía tại Phúc Triều. Ngoài ra, để giúp bà con nông dân có thêm kiến thức chăn nuôi trồng trọt, trong năm trạm tổ chức trên 77 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hơn 5.700 hộ nông dân các xã phường trên địa bàn. Năm 2018, Trạm Khuyến Nông thành phố tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế của sản xuất, tổ chức hiệu quả công tác tập huấn kỹ thuật, qua đó giúp nông dân nắm bắt được những kỹ thuật sản xuất mới đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời mở rộng các mô hình khuyến nông về giống cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho bà con nông dân có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với phương hướng sản xuất của gia đình.
Sáng ngày 6 tháng 2, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêu hủy 21 mặt hàng vi phạm hành chính do đội thu được trong năm 2017 và đầu năm 2018. Chứng kiến việc tiêu hủy có đại diện các cơ quan chức năng của thành phố, gồm Phòng Tài chính Kế hoạch, Viện Kiểm sát Nhân dân, Phòng Y tế và Công an thành phố Thái Nguyên. Tại đây, trên 2.000 sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc như thuốc lá, pin sạc điện thoại, mỹ phẩm các loại, phụ tùng xe máy, thực phẩm chức năng, nấm hương, mộc nhĩ đã bị tiêu hủy dưới nhiều hình thức. Liên quan đến công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, năm 2017 và tháng 1 năm 2018, đội quản lý thị trường đã kiểm tra 466 vụ, xử lý 389 vụ vi phạm, trong đó buôn lậu 20 vụ, hàng giả 32 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán tài sản tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng. Thời điểm này, đội đã và đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật.
Hưởng ứng chương trình Thái Nguyên chung tay giúp đỡ người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau và thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động. Ngày 6 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán phối hợp với Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi và Công ty đầu tư xây dựng Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân ấm yêu thương. Tại chương trình đã có hơn 100 hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được tặng quà Tết. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng 12 suất quà, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Quỹ vì người nghèo của phường hỗ trợ mỗi khẩu trị giá 100.000 đồng cho 37 hộ nghèo. Công ty đầu tư xây dựng Thái Nguyên tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Các tổ chức hội chữ thập đỏ, người cao tuổi đã trao nhiều suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng trên 25 triệu đồng. Ngoài ra, trong dịp này, phường Thịnh Đán còn tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã Phúc Xuân, Phúc Trìu với tổng giá trị quà tặng 3 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nói riêng và các xã, phường khác nói chung. Đây là một hoạt động ý nghĩa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thường xuyên thực hiện với mong muốn tất cả các gia đình trên địa bàn phường không có gia đình nào không có Tết. Riêng năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã huy động tặng gần 50 suất quà Tết cho hộ nghèo, vận động, hỗ trợ làm mới, sửa chữa 4 nhà đại đoàn kết.
Trên địa bàn xã Thịnh Đức hiện có gần 100 hộ nghèo, cận nghèo, gần 200 gia đình liệt sĩ, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng, gần 200 đối tượng người khuyết tật và 80 người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 năm 2018, xã tổ chức chuyển gần 180 suất quà của Chủ tịch nước, gần 130 suất quà của Ủy ban Nhân dân thành phố, trên 100 suất quà của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và gần 100 suất quà của Ủy ban Nhân dân xã cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng. Được biết, các suất quà được trao tặng dịp này có tổng giá trị gần 90 triệu đồng. Các suất quà được trao tặng mặc dù có giá trị vật chất không lớn, nhưng mang ý nghĩa động viên về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với những người có công, cũng như những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, giúp các đối tượng có một cái Tết đầm ấm hơn.
Chiều ngày 5 tháng 2, Trung tâm Anh ngữ APAT Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng bánh chưng cho học sinh nghèo trường tiểu học Húng Thượng, xã Húng Thượng. Trường tiểu học Húng Thượng hiện có hơn 500 học sinh, trong đó có gần 20% là học sinh nghèo. Để giúp học sinh nghèo của trường được đón Tết đầy đủ hơn, các học sinh đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ APAT Thái Nguyên đã tự tay gói hơn 100 cặp bánh chưng và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình Xuân sum vầy, xuân sẻ chia, dành tặng cho các em học sinh nghèo của trường tiểu học Húng Thượng. Được biết, đây là năm đầu tiên trung tâm thực hiện chương trình ý nghĩa này và sẽ duy trì liên tục trong những năm tiếp theo. Đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền khơi dậy cho học sinh của nhà trường cũng như của Trung tâm Anh ngữ APAT Thái Nguyên về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam mỗi độ Tết đến xuân về.
Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về trật tự an ninh và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, sáng ngày 6 tháng 2, Công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với thành đoàn tổ chức meeting diễu hành tuyên truyền pháp luật giao thông và cấm đốt pháo thả đèn trời. Hơn 100 đoàn viên thanh niên và lực lượng công an thành phố đã diễu hành qua các đường phố chính của thành phố, dùng loa truyền thanh để phổ biến các nội dung của Nghị định số 36 và Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Theo đó, nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa, cấm mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom mìn, lựu đạn, vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo, cấm sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay pháo, nghiêm cấm việc sản xuất, buôn bán đốt và thả đèn trời. Các nội dung về luật giao thông đường bộ được phổ biến với các thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ như đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động của cán bộ và nhân dân đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mọi nhà.
Thực hiện kế hoạch số 01 ngày 2 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, Đầu năm 2018, tổ công tác của phường đã phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố tổ chức gần 50 buổi kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên các trục đường Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Bắc Cạn, Phù Liễn, Dương Tự Minh, Chu Văn An và một số tuyến phố trong khu dân cư. Qua đó đã tạm giữ gần 400 tang vật bày bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Để tiếp tục duy trì và không để phát sinh chống tái lấn chiếm tại các điểm đã được giải tỏa, thời gian tới tổ công tác của phường sẽ tăng cường lực lượng chức năng, bảo vệ dân phố trực chốt tại các điểm hay xảy ra vi phạm như vỉa hè tại các chợ cóc khu vực tổ 13, khu vực cổng trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn đang loay hoay tìm đầu ra cho trên 16 tấn khoai tây giống mới với tên gọi Gosagon Hà Lan. Bởi giống khoai tây này có vỏ màu đỏ, lõi vàng, củ to, bóng, đẹp nên người tiêu dùng lầm tưởng là khoai tây của Trung Quốc, khiến cho việc tiêu thụ giống khoai tây này của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Đầu vụ đông, bà Đàm Thị Thơm, xóm Thanh Chử đã đăng ký với cán bộ khuyến nông xã Linh Sơn mua khoai tây giống Gosagon về trồng tại 4,5 sào ruộng của gia đình. Sau 3 tháng chăm bón vun trồng, giống khoai tây mới này cho năng suất cao. Tuy nhiên, niềm vui của người nông dân đã không thể trọn vẹn bởi những lo lắng về đầu ra cho sản phẩm khoai tây này.
Đây bây giờ khó khăn là đem ra thị trường ấy thì họ cứ không, người biết ăn thì họ bảo ăn ngon, họ không biết thì họ bảo khoai tàu, đâm ra những cái nhà mình ra thì mình lại phải cân buôn cho họ. Họ đem đi thì họ phải bán được, nếu họ không bán được họ cũng không dám mua của mình nữa.
Để kịp khung thời vụ sản xuất vụ xuân, gia đình bà Bàng Thị Bảy, xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn cũng đang gấp rút thu hoạch 5 sào khoai tây giống Gosagon. Do chưa tiêu thụ được nên toàn bộ số khoai tây dỡ về, gia đình bà đem đổ ở sân nhà. Sau khi phân loại sẽ được trải xuống nền nhà kho để bán dần. Bà Bảy cho biết, mọi năm trồng giống khoai tây vỏ và ruột vàng, dỡ đến đâu tiêu thụ đến đấy. Đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán như thế này, người buôn sẽ vào tận ruộng để thu mua, gia đình không phải mang ra chợ bán. Tuy nhiên năm nay trồng loại khoai tây vỏ đỏ này, gia đình mang ra chợ ngồi bán lẻ mà vẫn không có người mua. Hiện tại gia đình vẫn còn gần 3 tấn khoai, cũng chưa biết bao giờ sẽ bán được hết.
Ra chợ một là không bán được, hai nữa là người ta dẹp chợ ấy. Cứ khuôn vào xong lại khuôn ra đấy là không bán được, bây giờ đành phải đắp đống vào nhà. Bây giờ là nếu mà có cái công ty nào hay là hợp tác xã nào ấy thu mua cho bà con thì lại tốt quá. Dỡ về xong người ta đến tận nhà mua ấy thì nó gọn.
Sau khi tìm hiểu thực tế tại xóm Thanh Chử, chúng tôi dạo quanh khu chợ Túc Xuyên để tìm hiểu thêm về đầu ra của sản phẩm khoai tây giống Gosagon này. Theo quan sát của chúng tôi, cả chợ chỉ có khoảng 4 hàng bán khoai tây thì có 2 người dân tại xóm Thanh Chử mang ra bán và 2 người chuyên buôn bán tại chợ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với người buôn khoai tây tại chợ.
Khi mà mang ra chợ bán thì chị có gặp khó khăn gì không?
Chung là thì em bảo là bây giờ dân ăn quen nên rằng là bán nó chậm, nó rất là chậm. Thì họ cứ bảo là không phải khoai mình đây, cứ bảo khoai của Trung Quốc. Đấy, nên là như thế nó mới chậm thôi.
Thế thì khi mà người dân họ nói thế thì chị đã giải thích cho họ như nào để họ...
Thì chị cũng bảo là dân mình rồng mà là giống của nhà nước đấy. Người ta thì cứ bảo là chưa ăn lần nào thì người ta mua thử, có người thì người ta mua cân về người ta ăn thử, nhưng mà ít lắm. Ai người ta cũng bảo giống mới, giống lạ, khó bán.
Tháng 10 năm 2017, mô hình khoai tây giống mới Gosagon của Hà Lan được triển khai tại xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn trên diện tích 1,2 ha với 11 hộ dân tham gia. Phòng Kinh tế thành phố hỗ trợ 50% giá giống và 40% phân bón khi thực hiện mô hình. Đến nay, người dân đang thu hoạch với sản lượng ước đạt 16 tấn một ha. Tuy nhiên, giống khoai tây này có mẫu mã đẹp, vỏ đỏ, lõi vàng, củ to, khiến người tiêu dùng lầm tưởng là khoai tây của Trung Quốc, nên việc tiêu thụ khoai của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Sự lo lắng đầu ra cho sản phẩm khoai tây giống mới của 11 hộ dân xóm Thanh Chử, chính quyền địa phương cũng đã nắm bắt tình hình và có cơ chế hỗ trợ người dân. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Chu Việt, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn cho biết.
Xã đã tuyên truyền nhân dân tiếp tục thu hoạch thế và để chuẩn bị đất để gieo cấy vụ xuân năm 2018, đồng thời tuyên truyền vận động cho các cơ quan đơn vị và nhân dân đây là cái giống khoai tây Hà Lan trồng ở tại Việt Nam và tại xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn chứ không phải là khoai tây Trung Quốc, và cũng rất là mong các cấp tuyên truyền vận động cho khách hàng để tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân của xã Linh Sơn, để cái giống khoai tây của xã Linh Sơn được tiêu thụ và góp phần để cho nhân dân có được thu nhập kinh tế.
Trước những thực tế kể trên, phóng viên đài chúng tôi tìm đến cơ quan chuyên môn là Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên để làm rõ băn khoăn cũng như lo lắng của người dân về nguồn gốc giống khoai tây này. Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên và ông Mã Quốc Hùng, trưởng Phòng Kinh tế.
Thưa ông, vụ đông năm 2017, Phòng Kinh tế đã hỗ trợ giá giống khoai tây Gosagon Hà Lan cho người dân ở những xã nào trên địa bàn thành phố thực hiện?
Phòng Kinh tế cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố là hỗ trợ một số cái diện tích đối với cây trồng vụ đông của các cái xã ở Linh Sơn, Huống Thượng và một số các xã khác đang triển khai cái mô hình trên địa bàn thành phố. Thì cái diện tích mà chúng tôi triển khai thực hiện năm nay nó vào khoảng độ 5 hectare.
Thưa ông, người dân tại xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ giống khoai tây này. Là cơ quan chuyên môn thực hiện cung cấp giống, Phòng Kinh tế đã có những giải pháp thế nào để hỗ trợ người dân?
Ở đây thì cái khoai tây này nó có một cái này, vì bà con rất là yên tâm, bởi vì khoai tây nó không giống như là một cái rau xanh khác, bởi vì là sau khi thu hoạch xong là người ta có thể bảo quản từ nay đến có thể bảo quản được vài tháng, nhưng với điều kiện là phải bảo quản theo quy trình. Đây cán bộ kỹ thuật thì cũng đã tập huấn rồi, ví dụ để trong cái nơi nó mát khô ráo, và hai nữa là có mái che. Cái thứ ba nữa là phải để trong cái điều kiện là che ra bóng tối, tức là nếu mà ánh sáng nó vào thì nó sẽ có cái hiện tượng diệp lục. Thứ hai nữa là nó có thể nảy mầm, mà nảy mầm thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khoai, ăn uống nó sẽ là độc. Thế do vậy là cái có thể thu hoạch xong người ta cấy lúa, người ta có thể không phải bán dịp này mà giáp Tết bán, ra Tết vẫn bán được.
Thế và cũng đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông cũng như là cán bộ kỹ thuật của phòng là sang để tiếp cận người dân, là hướng dẫn bà con là thu hoạch và cả hai cái bảo quản. Cái thứ ba nữa, không sốt ruột trong cái việc mà bán đổ bán tháo mà không nên bi quan.
Vậy giống khoai tây Gosagon có đặc điểm khác với những cái giống khoai tây khác như thế nào thưa ông?
Để phân biệt khoai tây, thứ nhất là khoai tây giống mới này, giống Gosagon này là vỏ đỏ. Vỏ đỏ, đây củ nó vỏ đỏ mà nó mới này, vỏ rất mỏng. Vỏ nó mỏng, nó chưa có một cái biểu hiện gì của mầm cả. Vì khoai tây giống mới mà được thu hoạch rồi tại cái địa bàn thành phố. Đây thì còn cái khoai tây mà ở các nơi khác buôn bán về thì đã để lâu rồi, nó có cái mầm. Nó đã có mầm, mà nếu mà mầm này mà khi người ăn tiêu dùng mà gọt mà không sâu hết cái mầm này đi thì nó sẽ rất độc, bởi cái mầm khoai tây là rất là độc. Thế khoai tây mới thì bao giờ nó cũng nhẫn, vỏ nó mỏng. Thế và phân biệt cái khoai tây của giống Gosagon này, đây là thứ nhất là màu nó đỏ, ruột nó vàng.
Vậy thì cái giống khoai tây này có những cái ưu điểm như thế nào thưa ông?
Thế thì này, đây là một trong những cái giống khoai tây là có lẽ là chúng tôi đánh giá là ngon nhất bây giờ. Nhất là mà dễ phân biệt nhất, bởi vì vỏ nó đỏ, hay là lòng nó rất vàng. Cái thứ ba nữa là khi nấu ăn và chế biến thì đối với khoai tây này nó có mùi thơm. Một cái thứ hai nữa là khi đun nấu ninh, kể cả trong cái nồi lẩu rất lâu nhưng nó cũng không bị nát. Nó vẫn bở, nó vẫn thơm nhưng nó không nát. Đấy, nó có mấy cái đặc điểm như vậy.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là quý vị và các bạn đã có thể là yên tâm trong cái việc mà sử dụng các cái giống khoai tây mà do người nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang sản xuất ra. Và nếu khi ra chợ thì người tiêu dùng chỉ cần là chú ý quan sát thêm một chút nữa để có thể phân biệt được ngay những cái giống khoai tây mà do người dân ở đây sản xuất ra. Đây sẽ là một nguồn thực phẩm rất là an toàn để người dân chế biến các món ăn, đặc biệt là trong các dịp Tết sắp tới.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các bạn, Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi hôm nay. Quý vị và các bạn Thanh Thiếu Nhi thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những tình cảm chân thành của các bạn đội viên trường tiểu học Nguyễn Huệ thành phố Thái Nguyên về cô giáo Mai Thị Thanh Hiền, tổng phụ trách đội của nhà trường. Cùng với đó là những chia sẻ của bản thân cô Hiền trong vai trò là tổng phụ trách đội qua tiểu mục Chúng em là đội viên. Tiếp đó là bài viết về tấm gương bí thư đoàn tiêu biểu luôn vì phong trào đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đoàn phường Túc Duyên trong tiểu mục Chúng em tiếp bước lên đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiểu mục Chúng em là đội viên.
Xin chào các bạn, mình rất vui được gặp lại quý vị và các bạn thanh thiếu nhi trong chuyên mục ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Ma Phương Anh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Còn đang đứng cạnh mình là bạn Vi Hữu Nghĩa, lớp 5C. Hôm nay chúng mình có vài điều muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về cô tổng phụ trách đội trường chúng mình. Đó là cô Mai Thị Thanh Hiền. Các bạn biết không, từ khi mình học dưới mái trường tiểu học Nguyễn Huệ này và được trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong, mình rất đỗi tự hào. Trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng bản thân, mình đã được cô Hiền, cô tổng phụ trách đội hướng dẫn và dạy bảo rất nhiều điều, từ những bài tập nghi thức đội đơn giản cho đến việc tổ chức các buổi ngoại khóa cho các bạn đội viên tham gia. Mình cảm thấy rất yêu mến cô tổng phụ trách đội của mình.
Còn mình thì thấy cô Hiền rất dễ thương, rất dễ gần. Cô như người mẹ thứ hai của mình. Khi đến trường, ngoài những tiết học văn hóa, mình được cô dạy hát, dạy múa và dạy cách để trở thành một đội viên gương mẫu.
Vâng, thưa quý vị và các bạn thanh thiếu nhi thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của các bạn đội viên trường tiểu học Nguyễn Huệ thì có thể thấy cô tổng phụ trách đội Mai Thị Thanh Hiền đã trở thành người dẫn đường chỉ lối, là tấm gương sáng để các bạn đội viên học tập và làm theo. Vậy bản thân cô Hiền thì sao? Sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe vài lời chia sẻ của cô Hiền về những tình cảm của các bạn đội viên dành cho mình cũng như công việc hiện tại của cô. Chào Hiền, bạn nghĩ sao về những lời chia sẻ mà các bạn đội viên của nhà trường đã dành cho mình?
Mình cảm thấy rất là xúc động và vui vì những cái chia sẻ của và tình cảm của các em học sinh đã dành cho bản thân mình.
Được biết bạn gắn bó với công việc là tổng phụ trách đội cũng khá lâu rồi. Vậy thì bạn có thể chia sẻ đôi chút về công việc hiện tại của mình.
Mình đã gắn bó với công việc tổng phụ trách này cũng được khoảng 10 năm nay và mình rất là yêu thích công việc này. Với công việc của mình thì luôn được sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, của các bậc phụ huynh, rồi các em học sinh để công việc của mình luôn hoàn thành và đạt được kết quả cao. Bên cạnh những thuận lợi thì mình cũng gặp tương đối khó khăn do các cái giờ học của các em còn phải học 2 buổi. Thế nên là các cái hoạt động của đội thì chưa thể tập trung được nhiều học sinh tham gia. Vì vậy mà kết quả nó cũng nhiều lúc nó cũng chưa đạt được như là mong muốn.
Tôi biết bạn vừa tham gia hội thi giáo viên tổng phụ trách giỏi năm học 2017-2018 do ngành giáo dục thành phố tổ chức và đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Vậy bạn có thể cho biết là hội thi này có tác động tích cực như thế nào đối với một giáo viên đang đảm nhiệm công việc là tổng phụ trách đội như bạn hiện nay?
Qua cuộc thi thì tôi đã trau dồi được rất là nhiều kiến thức về kỹ năng trong các cái hoạt động và tổ chức các cái hoạt động cho học sinh để đạt được kết quả tốt hơn. Và đồng thời tôi cũng học được rất là nhiều kinh nghiệm từ các thầy giáo, cô giáo đi trước để các hoạt động của mình đạt được thành tích cao nhất.
Theo bạn thì để trở thành một tổng phụ trách đội giỏi thì cần có những yếu tố như thế nào?
Theo tôi thì nhất là cần phải yêu nghề, yêu học sinh, luôn luôn trau dồi mọi kiến thức và kỹ năng, học hỏi những tổng phụ trách đi trước và cũng là học hỏi những cái bạn trẻ như bây giờ để các hoạt động của mình mới đối với học sinh có thể diễn ra được sôi nổi và đạt hiệu quả tốt nhất.
Rồi, cảm ơn bạn về những thông tin vừa rồi và chúc bạn sẽ mãi luôn thành công.
Tiểu mục Chúng em tiến bước lên đoàn. Thưa quý vị và các bạn, gần 10 năm tham gia công tác đoàn ở địa phương, chị Võ Thu Trang, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã khiến nhiều người cảm phục, không chỉ bởi quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh mà còn bởi ý chí nghị lực không ngại khó, ngại khổ. Cố gắng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu xây dựng các mô hình hoạt động mới để thu hút đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, trong những năm trở lại đây, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường ngày càng phát triển. Đặc biệt, năm 2017, đoàn phường vinh dự được Trung ương đoàn tặng bằng khen, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Lần nào cũng vậy, cứ gặp mặt là chúng tôi lại nghe Trang kể về những dự định mới của mình, cũng như của ban chấp hành đoàn phường. Qua trao đổi được biết, đoàn phường Túc Duyên hiện có 24 chi đoàn cơ sở với gần 100 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trang cho biết lý do, sở dĩ số lượng đoàn viên ít một phần là do trên 54% dân số trên địa bàn theo đạo Thiên Chúa giáo, nên công tác tuyên truyền, vận động các thanh niên theo đạo tham gia tổ chức đoàn còn nhiều hạn chế. Do đó, lúc nào Trang cũng luôn trăn trở và tìm giải pháp để thuyết phục họ tham gia. Hơn nữa, trong quá trình triển khai tổ chức hoạt động đoàn ở khu dân cư, Trang đã gặp không ít khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là vấn đề kinh phí hoạt động và cách thức thu hút đoàn viên thanh niên. Với vai trò là bí thư đoàn phường, Trang luôn trăn trở phải làm thế nào để vừa lãnh đạo các chi đoàn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đoàn phường vững mạnh, vừa tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực học tập, lao động để trở thành người có ích cho xã hội. Khi được hỏi về những khó khăn trong việc thu hút đoàn viên thanh niên, Trang không ngần ngại chia sẻ.
Về mặt khó khăn, thì việc thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên là một trong những cái khó khăn lớn trong công tác đoàn hiện nay. Một số các bạn trẻ thì chỉ tập trung vào việc học hành, một số thì tập trung đi làm kinh tế nên dành rất ít thời gian tham gia sinh hoạt đoàn cũng như là tham gia các hoạt động phong trào của địa phương. Và còn một số cái khó khăn nữa đó là trong một năm thì đoàn phường tham gia cũng như là tổ chức rất là nhiều cái hoạt động của đoàn, vậy mà nguồn kinh phí lại rất là hạn chế, nên là dẫn đến những cái khó khăn không nhỏ trong công tác đoàn.
Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, Trang đã phần nào hiểu được nhu cầu lớn nhất của mỗi đoàn viên thanh niên ở khu dân cư hiện nay chính là học hành, việc làm, là phát triển kinh tế, phát triển sự nghiệp. Do đó, nếu muốn thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên, thì cán bộ đoàn và đoàn viên nòng cốt phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và là tấm gương để thanh niên học tập noi theo. Theo đó, Trang đã chỉ đạo đoàn phường và các chi đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với thị hiếu, sở thích và nhu cầu của thanh niên, như hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kết nghĩa với các đơn vị bạn, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm để thu hút thanh niên và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, để tích cực vận động đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, Trang cùng với ban chấp hành đoàn phường đã thành lập mô hình nuôi gà ta với quy mô khoảng vài trăm con, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên tham gia. Anh Đoàn Ngọc Khánh, Phó Bí thư đoàn phường Túc Duyên cho biết.
Trong cuộc sống thì đồng chí Trang là một người vui vẻ và hòa đồng. Trong công việc, đồng chí luôn là một người tự tin, quyết đoán, tiên phong trong mọi hoạt động, phong trào của đoàn thanh niên. Đồng chí luôn suy nghĩ, tìm tòi ra nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến hay, có tính thực tiễn trong các áp dụng trong các hoạt động của đoàn thanh niên. Và trong thời gian qua, đồng chí đã đưa phong trào đoàn của phường Túc Duyên đi vào nền nếp, phát triển và gặt hái được nhiều kết quả rất là cao. Đối với tôi, đồng chí Trang không chỉ là người cán bộ đoàn xuất sắc, gương mẫu và sáng tạo, mà đồng chí còn là người thổi lửa cho các phong trào của địa phương, được các bạn đoàn viên thanh niên tín nhiệm và noi theo.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Thái Nguyên, nhưng ngay từ khi ngồi học trên giảng đường, Trang luôn là người tích cực tham gia các hoạt động do đoàn trường phát động. Do đó, Trang đã sớm được đứng vào hàng ngũ của đảng, trở thành tấm gương để nhiều sinh viên khác noi theo. Với dáng người nhỏ xinh, giọng nói đầy truyền cảm, Trang đã thực sự chinh phục chúng tôi khi chia sẻ về quá trình học tập cũng như cuộc sống và công việc hiện tại. Trang chưa bao giờ nhận mình đã làm tốt mà luôn khiêm tốn và dè dặt trong khi nói về thành tích cá nhân. Bởi Trang luôn quan niệm, thành tích của bản thân chỉ được công nhận khi mình đã làm hết sức cho các bạn đoàn viên thanh niên và được các bạn ấy công nhận. Chỉ với câu nói ấy thôi cũng đủ hiểu, một bí thư đoàn phường năm nay mới bước qua ngưỡng tuổi 30 ấy khiêm tốn đến nhường nào. Chính vì lẽ đó mà trong mắt nhiều người, Trang trở thành một người bí thư đoàn gương mẫu và được mọi người tin yêu. Khúc Bảo Lâm, đoàn viên đoàn phường Túc Duyên chia sẻ.
Đồng chí luôn quan tâm đến hoạt động ở các chi đoàn tổ dân phố, hướng dẫn cho các chi đoàn thực hiện tốt hoạt động về phong trào đoàn và thanh thiếu nhi. Nếu chi đoàn nào có gặp vướng mắc hay khó khăn, đồng chí sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đã có của mình để không chỉ giúp cho hoạt động của chi đoàn đó đi lên mà còn giúp cho phong trào đoàn và thanh thiếu nhi ở phường Túc Duyên ngày một lớn mạnh.
Nói về mong muốn của mình trong thời gian tới, Trang tâm sự. Mỗi khi mùa xuân về, mình lại thêm một tuổi mới và thời gian gắn bó với công tác đoàn của mình ngắn lại. Nhưng Trang vẫn muốn mình sẽ giữ mãi tuổi thanh niên để cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động của đoàn. Bản thân Trang vẫn luôn tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn các cấp sẽ quan tâm hơn nữa đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên ở khu dân cư. Đặc biệt là nhu cầu việc làm, nhu cầu giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi, để mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi trở thành những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác. Dù có khó khăn gian khổ đến đâu, vẫn luôn giữ vững tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.